Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào quý vị thính giả khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng chúng tôi bước vào chương trình Thời sự hàng tuần, được thực hiện bởi ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam, kính chào cô Miley.
Dạ vâng, thưa ông, Miley xin được đi ngay vào những cái vấn đề trong tuần vừa qua. Dạ thưa ông, dựa theo những tin tức trong tuần vừa qua, thì có rất nhiều dư luận hiện tại bây giờ cho rằng bà Loretta Lynch và ông James Comey đang bị thấm đòn hồi mạ thương. Ông nghĩ sao thưa ông?
Vâng, thưa cô, đó là một cái tin mới, nhưng mà trước khi mà nói về cái vấn đề này, tôi xin thông báo với quý vị một cái tin rất là đặc biệt. Một cái tin mà có lẽ nếu mà sự thực đó, xảy ra đó, đúng như vậy, đó là một tin rất đáng mừng. Bởi vì vừa qua thì quân lực của Nga, quân đội của Nga đã tuyên bố rằng họ đã giết chết tên trùng khủng bố ISIS, tức là tên là Ibrahim Abu Baghdadi. Và họ đã thông báo là cái đó là trong một cái trận đánh tập kích bằng máy bay Su-35 và Su-34, thì họ đã tập kích vào cái nơi mà cái thằng Baghdadi này đang họp vào ngày 28 tháng 5, và hiện nay cái tin đó hiện nay là coi như là được Nga thông báo, nhưng mà cái sự xác nhận kiểm nhận thì cũng chưa, nghĩa là cũng chưa có, nhưng mà ít nhất thì chúng ta đã có được một cái tin, nếu mà đúng như vậy thì đó là một điều rất là vui. Rồi thì bây giờ chúng tôi xin đi vào cái phần chính, tức là nói về cái vấn đề ông James Comey và bà Loretta Lynch. Thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã nghe là ông cựu giám đốc FBI đã ra điều trần, và cái vụ điều trần của ông FBI này đã đưa đến cái kết quả là chính cái bà thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ là bà Dianne Feinstein cũng đã phải đứng ra kêu gọi phải mở một cuộc điều tra mới. Đó là cuộc điều tra mà bà Bộ trưởng Tư pháp thời ông Obama là bà Loretta Lynch đã công khai bao che cho bà Hillary Clinton. Quý vị còn nhớ cái vụ bà Clinton đã sử dụng email server bất hợp pháp và lưu giữ và loan truyền những cái hồ sơ gọi là tối mật quốc gia. Và đó là cái chuyện xảy ra trong mùa tranh cử 2016. Và tuy rằng là có những cái bằng chứng đầy đủ về cái việc bà này vi phạm rồi, nhưng mà ông James Comey đã yêu cầu Bộ Tư pháp không truy tố. Và thứ năm tuần trước, khi mà ra trước Ủy ban về báo Thượng viện để điều trần về việc Nga có can dự vào cuộc bầu cử của Mỹ không, cũng như là điều trần về cái việc ông Tổng thống Trump có cản trở pháp luật hay không, khi mà ông Trump kêu ông Comey là bỏ cái cuộc điều tra đối với cựu cố vấn an ninh Michael Flynn, thì ông giám đốc FBI cũ đã tiết lộ rằng bà Loretta Lynch đã chỉ thị cho ông ta không nên coi cái vụ Hillary Clinton là một cuộc điều tra, mà chỉ nên coi nó là như là một cái vấn đề mà thôi, một cái matter mà thôi, tức là coi rất nhẹ. Thì dựa trên cái điểm này, chính ông Comey đã nói rằng ông nghi ngờ rằng là cái bà Lynch này đã làm việc và bao che cho bà Clinton. Thì thưa quý vị, như thế coi như sau hơn nửa năm kể từ khi phe bà Clinton đã thất cử, thì Đảng Dân Chủ đã làm ầm ĩ lên trong 6-7 tháng về cái việc Nga can dự vào cái cuộc bầu cử để giúp cho ông Trump đắc cử. Và đến nay thì sau biết bao nhiêu cuộc điều tra, điều trần, và mới nhất là cuộc điều trần ông James Comey, thì coi như chúng ta coi như là Tổng thống Trump đã cởi bỏ ra được cái ách nặng nề đeo đuổi ông, bởi vì các nhân biểu nghị sĩ và truyền thông phe Dân Chủ đã kết hợp với nhau để quậy phá ông. Mà tệ hơn nữa thưa quý vị, trong những vụ điều trần ông Comey á, là nó mang đến một cái hiệu quả ngược lại, như cô Mary vừa nói là hồi mạ thương á, tức là đánh người ta nhưng mà bị cái đòn người ta quật ngược lại. Đó là vấn đề phạm pháp của chính ông Bộ trưởng của ông James Comey và chính bà cựu Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch. và chắc chắn là cái việc về sợi dây dưa sẽ kéo đến cái việc mà đôi bà Hillary Clinton ra tòa. Và cũng như là trong cái vấn đề mà nói là ông Trump cản trở pháp luật, thì ông James Comey nói nguyên văn rằng trong câu nói của Tổng thống Trump, ông không có yêu cầu ngưng cuộc điều tra về ông Flynn. Như vậy thì cái tội danh gọi là cản trở pháp luật mà phe Dân Chủ đã chụp lên đầu Tổng thống Trump đến nay đã chuyển qua cái gàn nhà của họ, tức là đã chuyển qua chính James Comey là cái người đã có những cái vi phạm mà chúng tôi sẽ tìm lại sau. Thì tương lai quý vị sẽ thấy sẽ còn nhiều cái màn gây cấn lắm. Và cũng như là trong cái nỗi mà gọi là hân hoan thoát được cái gánh nặng đó, thì với cái đà sai phạm cũng trên vô vi, thì hiện nay chính ông Tổng thống Trump đã tuyên bố sẵn sàng ra điều trần cụ thể cho Quốc hội. Và riêng đối với bà Clinton thì cũng quý vị, sau khi thất cử thì từng la toán lên là thất bại, thua phiếu là vì do sự can thiệp của Nga. Thì đến nay chính lời của ông Comey xác nhận là không phải như thế. Và trong cuộc hội thảo gọi là Gold Conference hôm thứ Tư tại California, thì bà Hillary đã quay ra đổ thừa và đã kích tưởng ngược lại cái đảng Dân Chủ, rằng cho rằng cái đảng này đã cung cấp cho bà ta các dữ kiện để ra tranh cử đúng như ý của bà ta. Và tôi biết hiện nay đang có những cái thành viên đảng Dân Chủ đang có những cái phản ứng lại bà Hillary Clinton, nó thưa tôi.
Dạ thưa ông, như vậy nghĩa là bây giờ bà lại đã kích cái đảng mà đã đưa bà ra để ứng cử tổng thống phải không ạ?
Dạ vâng, bà có những cái lời đã kích đó rồi.
Chắc mai mốt đây thế nào bà ta cũng nói là tại ông Đỗ Văn Phúc thì bà ta đã mất cái cuộc bầu cử vừa qua thưa ông. Và thưa ông, xin ông cũng vui lòng trình bày cho quý vị thính giả thêm về cái nội dung cái cuộc điều tra của ông James Comey.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị thính giả, chắc quý vị cũng biết là cái phe Dân Chủ, các dân biểu của Dân Chủ đã cáo buộc ông Tổng thống Trump những cái tội danh sau đây. Thứ nhất là cáo buộc ông Trump và những cái người trong cái ủy ban bầu cử của ông ta đã câu kết với Nga. Rồi cái tội danh thứ nhì, tức là coi như ông Trump đã cản trở công lý, như tôi vừa nói phần trước, bằng cách ra lệnh chống Comey ngưng cuộc điều tra cái vụ ông Michael Flynn. Rồi cái tội danh thứ ba đó là cho rằng ông Trump đã bãi chức ông Comey để thoát khỏi sự điều tra. Thì thưa quý vị, đó là ba điều mà chính yếu mà sẽ được ông Comey giải tỏa. Vấn đề thứ nhất là vấn đề câu kết với Nga, thì rõ ràng cho đến nay là không có một cái tia sáng nào dù le lói đến đâu để kết luận rằng cái nhóm người của Tổng thống Trump đã từng có mối quan hệ gì với Putin hay nước Nga cả. Hay ít nhất là không có một cái sự gọi là collusion, tức là một cái sự mà gọi là câu kết với nhau để mà làm những cái chuyện này. Và cái tờ New York Times vừa rồi đã bị hố rất là lớn, bởi vì những lời điều trần ông Comey cho thấy là tin của New York Times là tin bịa đặt. Ông Comey nói rằng không có manh mối gì về những câu kết giữa nhóm Trump và Nga trong mùa bầu cử nhằm tiệt hạ bà Hillary Clinton. Và trong cái cuộc điều trần đó, ông đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần là chuyện đó không có thực, khi mà bị các nghị sĩ phản hỏi về điều này. Và ông Comey cũng minh xác rằng không có bằng chứng nào cho thấy rằng có một cái lá phiếu của người dân Mỹ đang bị gian lận do cái sự can thiệp của Nga. Đó là về cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ nhì là vấn đề bác cáo buộc ông Tổng thống Trump là cản trở công lý. Khi mà ông yêu cầu ông Comey ngưng cái cuộc điều tra của ông Flynn, thì thưa quý vị, ông Comey có nói nguyên văn như thế này: theo ngôn ngữ, theo chữ dùng của ông Trump thì ông ta không ra lệnh ngưng cuộc điều tra này. Và ông có nói rằng ông có bối rối khi mà Tổng thống Trump có hỏi ông có thể làm cho ông Clinton thoát được không. Thì thưa quý vị, cái câu mà nói là ông có cách gì để mà giải thoát được ông Clinton không, nó khác với cái chuyện mà ra lệnh cho một ông bộ trưởng ra lệnh ông Comey, ông hãy ngưng cuộc điều tra. Thưa quý vị, hai điều đó rất là xa nhau. Cái vấn đề thứ ba là vấn đề bãi chức ông Comey. Người ta cho rằng ông Trump bãi chức ông Comey để mà không có bị điều tra, để thoát cái cuộc điều tra này. Vì chính ông Comey có ba lần xác nhận rằng là ông đã tự mình thông báo cho Tổng thống Trump biết Tổng thống Trump không hề bị dừng điều tra. Nếu mà thưa quý vị, không bị điều tra thì đâu cần gì sợ cái vụ bị điều tra để mà phải tìm cách để thoát cuộc điều tra này. Bởi vậy cho nên cái cuộc mà ông Tổng thống bãi chức ông Comey không thể coi là cản trở công lý được. Và khi mà ông Tổng thống Trump hỏi ông Comey về sự trung thành, thì ông Comey ông trả lời ông sẽ lương thiện, và ông Trump đáp lại nguyên văn đúng thế này, đúng thế, tôi muốn một sự lương thiện, trung thành lương thiện. Thưa quý vị, đây là một cái vấn đề mà rất là thông thường theo cái quan điểm giao tế và đạo đức giữa người với người, nhất là những người cộng sự với nhau, những bạn bè và thân quyến với nhau. Chúng tôi khi mà còn ở hướng đạo, chúng ta phải tuyên thệ ba điều, đó là trung thành tổ quốc với cha mẹ và với người cộng sự, đó thưa quý vị. Quý vị đi làm việc, quý vị phải đòi hỏi những người làm việc với mình phải trung thành với mình, không phải trung thành cái kiểu mà người dưới với người trên, mà trung thành cả người trên đối với người dưới nữa, tức là phải trung thực, thẳng thắn và thành tín với nhau. Thì cái chuyện đó một ông tổng thống đòi hỏi một nhân viên của mình phải trung thành, tôi thấy cái chuyện đó không có gì là lớn lao cả, bởi vì nó không có đòi hỏi một cuộc trung thành mù quáng nào hết, mà chẳng qua để làm việc thoải mái với nhau và tin tưởng nhau, chứ không phải cái kiểu mà đồng sàng dị mộc. Khi nào mình làm việc mà mình cũng sợ người ta kia nó đâm sau lưng mình, thì cái chuyện đó chúng ta thấy là cái lời yêu cầu trung thành của ông tổng thống rất là hợp lý theo quan điểm đạo đức của chúng ta. Và theo cái ông Mark Kazowicz, đồng luật sư của tổng thống Trump, thì chính tổng thống cũng không hề đòi ông Comey phải trung thành. Bây giờ giữa ông Comey nói và ông luật sư này nói, và cũng không yêu cầu tha cho tướng Trump, thì chúng ta không biết là đúng. Bây giờ he say thì mình chịu thôi, bởi vì không cái chuyện đó cũng có cái bằng cớ gì cả. Vậy thì đó là cái trường hợp mà ông này nói, bà kia nói, không biết chuyện làm sao. Và dù cái việc có xảy ra đi hay không, thì thưa quý vị, đây cũng không phải là một yếu tố cấu thành cái tội phạm để có thể là cấp phép một ông tổng thống, gọi là impeachment đó. Và thưa quý vị, bên cạnh những cái chuyện trên, thì ông Comey đã tạo ra một cái trái bom mới. Đó là vì ông thú nhận đã chuyển cái nội dung cuộc nói chuyện của ông Comey, chính ông và tổng thống Trump, cho một giáo sư đại học Columbia. Rồi cái ông giáo sư đại học này lại chi cái tin đó ra cho tờ New York Times. Và việc này coi như là vi phạm nguyên tắc trong nghề tình báo và điều tra. Bởi vì ông Comey khi mà nói chuyện với tổng thống Trump là với tư cách một giám đốc cơ quan FBI nói chuyện với tổng thống ở trong một cái không gian, một cái cơ sở của nhà nước, tức là trong tòa bạch cung. Thì cái chuyện đó, tất cả những cái chuyện đó, Comey cái hôm vừa thứ tư vừa rồi có giải thích rằng là theo cái luật của FBI thì những chuyện gì những người làm trong đó là được coi là bí mật quốc gia cả, và không được phép đưa ra ngoài nếu không được sự tương thuận của cơ quan FBI. Thì đây là cái sự việc mà ông Comey, ông thú nhận là ông đã tiết lộ cái tin này do bực tức mà không tàn đọc được, là một cái điều vi phạm. Điều thứ nhì là ông nói là ông tiết lộ cái tin này sau khi ông Trump bãi chức ông để trả thù ông Trump. Thì cái chuyện này thưa quý vị, nó lại càng bộc lộ một sự việc nói, tức ông Comey đã nói dối. Bởi vì cái tờ báo New York Times đã tiếp dẫn tài liệu này một ngày trước khi có lệnh của ông Trump đưa cái tweet ra để mà bãi chức ông Comey. Tức là ông Trump, ông nói sai, ông nói dối về việc đó. Và thưa quý vị, việc này thì chắc chắn là có tin cách. Bởi vì như tôi vừa nói, đây là cuộc đối thoại của một tổng thống, một giám đốc tình báo diễn ra trong dinh tổng thống, thì nó được ghép vào loại tài liệu mật, chứ không phải là chuyện cá nhân nữa. Và thưa quý vị, luật sư của tổng thống cho hay sẽ lập thủ tục để khiếu nại với Bộ Tư pháp về vụ tiết lộ này. Và như là quý vị biết là cũng trong tuần này thì ông Bộ trưởng Tư pháp là ông Jeff Sessions cũng ra điều trần trước Thượng viện. Thì cái nội dung nó cũng na như để mà nói về cái vụ ông tổng thống Trump thôi. Thì chính ông Sessions đã nói rằng tất cả những cái tin mà nói là ông tổng thống Trump liên hệ với Nga thì ông nói đó là một sự nói láo rất đáng sợ và đáng ghét đó, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn sự tóm lược của ông. Sau đây thì Mary xin mời ông về với một cái tin khác, thưa ông, trong tuần lễ vừa qua. Thì nếu chúng tôi không lầm thì dân chúng của Puerto Rico, họ đã thông qua một cuộc bỏ phiếu, và như vậy có thể là Hoa Kỳ sẽ có tiểu bang thứ 51, phải không thưa ông?
Thưa cô, nó unlikely, bởi vì đây là một cuộc bỏ phiếu lần thứ năm rồi của dân Puerto Rico để mà trưng cầu dân ý hỏi là có muốn gia nhập trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ hay không. Thì đó là nguyện vọng của phía Puerto Rico, nhưng mà còn về phía Hoa Kỳ có chấp nhận hay không thưa quý vị thì còn phải qua sự bàn cãi và biểu quyết tại Quốc hội. Và thưa quý vị, đây là lần thứ năm, và cái lần này nó không đông bằng những cái lần trước. Lần này thưa quý vị chỉ có 22.9% số cử tri, số dân Puerto Rico đi bầu thôi. Cho nên dù rằng có đại đa số những người đi bầu đã chấp thuận, thì so với 22.9% của số cử tri đó thì vẫn còn là thiểu số trong cái tổng số dân của Puerto Rico. Puerto Rico, quý vị chắc nghe đến nhiều mà không biết nó nằm ở đâu. Thưa quý vị, nó là một cái quần đảo, nó có một hòn đảo rất lớn và những hòn đảo nhỏ tí 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 thôi. Nó nằm trên Đại Tây Dương, ngoài khơi phía đông nam của Hoa Kỳ. Phía đông, nó nằm ở phía đông bắc của biển Caribbean, gần cái đảo quốc Cuba. Quý vị nghe Cuba thì quý vị, nó nằm song song với Cuba ở trên một cái đường hoành. À, đường vĩ tuyến, ok. Dạ. Puerto Rico thì trước đây trong thế kỷ thứ 19 là nó là thuộc địa của Tây Ban Nha. Rồi ngày 25 tháng 7, 1898, khi đó có một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Tây Ban Nha, thì quân Mỹ đã đổ bộ lên Guanica của Puerto Rico, và phía Tây Ban Nha thua trận phải nhường cái quần đảo Puerto Rico này lại cho Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đó là cùng một lúc với cái việc mà Tây Ban Nha nó nhường hai đảo Guam và Philippines cho Hoa Kỳ luôn. Và cùng một cái lúc đó thì Tây Ban Nha nó rút khỏi Cuba, nhưng mà nó không nhường cái đảo này lại cho Cuba, thành ra Cuba không có được thuộc này, không có dính líu gì tới Mỹ. Và thưa quý vị, Puerto Rico sau đó đã trở thành một cái lãnh địa do Hoa Kỳ bảo hộ, nhưng mà không sáp nhập được vào nước Mỹ. Đến năm 1917, tức là cách đây đúng 100 năm đó thưa quý vị, thì Quốc hội Mỹ đã thông qua cái đạo luật John Sheffield Act để cho phép người dân Puerto Rico trở thành công dân Hoa Kỳ. Tức là tất cả những người dân đó, họ có quyền đi lại tự do trên đất Hoa Kỳ, trở về đảo và vào Hoa Kỳ như một người dân Mỹ bình thường, nhưng mà nó đặc biệt là không có quyền bầu cử tổng thống và phó tổng thống, cũng như là bầu cử quốc hội Hoa Kỳ, công dân mà không được quyền bỏ phiếu. Và tại vì Puerto Rico có một hiến pháp riêng, và có quốc hội riêng, và người dân của họ đi bầu thống đốc của họ. Đấy. Và thưa quý vị, dân số của Puerto Rico là khoảng gần 3 triệu rưỡi người vào năm 2016. Trước đây thì đông hơn, năm 2010 thì nó đông hơn, nhưng mà không biết là vì lý do họ di dân vào Hoa Kỳ sao thì nó giảm xuống. Và cái lợi tức tính theo đầu người là 28.000, thì Puerto Rico là sử dụng đồng đô la của Mỹ là tiền tệ chính thức. Đặc biệt, Puerto Rico, cái ngôn ngữ chính của người Puerto Rico là tiếng Spanish, có đến 95% nói tiếng Spanish. Chỉ có, nhưng mà chỉ có 5.3 dân Puerto Rico nói tiếng Anh mà thôi. Nhưng mà về cái sắc dân á, thì nó có đến là gần 76% là người da trắng, chỉ có 12.4% là người da đen. Thì có thể coi là những người da đen là con cháu của dân nô lệ mà trước đây Tây Ban Nha đã đưa qua. Và về kinh tế thì Puerto Rico là một nước nghèo và lạc hậu. Đầu năm này thì nó xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn, nâng cái món nợ quốc gia lên tới 73 tỷ đô la. Và chính cái sự gia tăng nợ này là do tình hình kinh tế suy thoái của cả thập niên về trước. Và nạn thất nghiệp ở tại đây lên tới 12.4%. Và cuộc trưng cầu ý kiến năm 2012 cho thấy kết quả là 46% thì muốn duy trì cái tình trạng hiện nay, tức là vẫn là thuộc địa bảo hộ của Mỹ. 34.64% thì họ muốn trở thành dân của tiểu bang Hoa Kỳ. 18% thì muốn trở thành một tiểu bang thần trị, mà chỉ có, thưa quý vị, chỉ có 3% là muốn trở thành một nước độc lập mà thôi. Bởi vậy cho nên cái cuộc trưng cầu dân ý này là tuy rằng 97% là muốn trở thành tiểu bang của Mỹ, nhưng mà 97% của 22% số cử tri, thành ra nếu mà làm có phép tính ra thì đến là chỉ có 21.34% của tổng số cử tri của Puerto Rico muốn làm dân Mỹ và muốn trở thành một tiểu bang của Mỹ mà thôi. Bởi vậy cho nên có thể coi là cái vấn đề mà Puerto Rico vào trở thành tiểu bang của Mỹ nó còn nhiều chặng đường công gai, và có khi tôi nghĩ là nó không có tới bến đâu. Thì nhân mà nói qua cái Puerto Rico thì quý vị cũng biết rằng là tại Hoa Kỳ cái Puerto Rico cũng gây nhiều cái xáo trộn lắm. Bởi vì mỗi một năm á, thì tại thành phố New York, những người dân gốc Puerto Rico đã tổ chức những cuộc diễn hành. Ví dụ như năm này diễn hành mừng 100 năm ngày Hoa Kỳ cho giật quốc tịch, thì có những cái luồng phản ứng rất là phẫn nộ khi trong cuộc diễn hành vừa rồi lại đòi phong tặng cái danh vị anh hùng dân tộc cho một tên khủng bố đã từng bị bắt và nhốt tù tại Mỹ. Thưa quý vị, đó là tên Oscar Lopez Rivera, năm nay anh ta 74 tuổi, và trước đây anh ta thuộc cái nhóm gọi là lực lượng vũ trang giải phóng để cho độc lập của Puerto Rico. Và người này đã từng chế tạo những cái bom để mà khủng bố, giết hại nhiều người trong các thập niên 1970 và 1980 ở ngay chính tại New York. và ông này đã bị Hoa Kỳ kết án giam giữ 35 năm. Và trước khi mà Obama hết nhiệm kỳ thì đã giảm án cho ông ta, và vừa rồi thì ông ta đã ra khỏi tù cách đây một tháng. Thì những cái người mà ủng hộ việc vinh danh cho Rivera thì có cả dân từ các thành phố Chicago, có cả tổng giám mục của Nam Phi là ông Desmond Tutu. Rồi nhưng mà tuần trước thì chính cái ông Lotte này, ông đã từ chối cái vinh dự này, và ông nói là ông chỉ muốn tham gia cái cuộc diễn hành với tư cách khiêm tốn của một cụ già của Puerto Rico mà thôi. Đấy. Thì thưa quý vị, về cái phía chính quyền thì nhân viên cảnh sát và cứu hỏa cũng như ông thống đốc New York, tức là ông Andrew Cuomo, đã cho biết là họ không tham dự cuộc diễn hành ăn mừng của người Puerto Rico bởi vì sự có mặt của cái ông khủng bố Lope Rivera này. Các cuộc diễn hành như vừa nói trên, chúng ta biết là nó đã có hàng năm và nó khởi đầu từ năm 1958. Ngày đó là cái ngày mà họ được treo cái lá cờ Puerto Rico. Thưa quý vị, cái lá cờ đó nó giống như lá cờ của Cuba, tức là có một cái tam giác ngay ở gần cái cán màu đỏ, rồi có một ngôi sao màu trắng, còn ngoài cái tam giác màu xanh, ngôi sao màu trắng, rồi có những cái sọc đỏ. Đấy, nó giống như cờ Cuba hoàn toàn vậy. Thì sau này những cuộc diễn hành nó rầm rộ, mỗi ngày mỗi năm nó một rầm rộ hơn, và có những đám đông ở hóa trang rất là đẹp. Họ ca hát, họ nhảy múa trên đường phố, đường số 5 của New York. Và vào năm 2000 thì họ cũng tổ chức diễn hành, nhưng mà xảy ra những cái biến cố rất là tệ. Tức là hàng thanh niên Puerto Rico đã tấn công các thiếu nữ khi mà họ đến công viên Central Park. Và bọn này đã có những hành vi rất là chạm trở, như tạt nước vào cô gái, lột áo quần các cô gái và bọc hốp lung lung ngã. Thì năm 2014, cái cuộc diễn hành 14, thì Sở Tư pháp tiểu bang New York đã khui ra cái việc bê bối về tiền bạc do ban tổ chức điều hành gian lận và biển thủ hơn 1 triệu đô la, tiền do họ gây quỹ mà ra. Và qua năm 2000, thì người Puerto Rico ở Mỹ đã diễn hành để vinh danh một người tên là Pedro Albizu Campos, là lãnh tụ của đảng Puerto Rican National Party, là người đứng ra kêu gọi dân Puerto Rico vũ trang chiến đấu để giành độc lập. Và anh này đã bị kết án năm 1950 vì xúi dục nhân viên của mình ám sát Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman. Và cũng một nhân vật khác mà được cái dân Puerto Rico vinh danh đó là Lolita Lebron, là một cô gái là thành viên của nhóm cực đoan, năm 1954 đã xâm nhập vào trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, và cô này đã dùng súng bắn từ trên cái ban công, xả súng bắn xuống cái phòng họp của Hạ viện Hoa Kỳ, làm bị thương 5 dân biểu Mỹ. Đó là những điều mà chúng ta biết về cái Puerto Rico.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Sau đây thì Miley xin mời ông quay qua về vấn đề Hồi giáo. Thưa ông, phải chăng hiện tại bây giờ đã có một khu được gọi là an toàn cho thanh niên Hồi giáo đã được thành lập, phải không thưa ông?
Vâng thưa cô, cái đó chỉ mới là một cái đề nghị, bởi vì ngay cái này nó xuất phát bắt đầu từ bên Úc. Nước Úc là có một cái tổ chức gọi là Hội đồng Hồi giáo của tiểu bang Victoria ở Úc ấy. Họ tự nhận họ là đại diện của 200.000 người Hồi giáo ở trong tiểu bang đó, và họ đã cho rằng cộng đồng Hồi giáo của họ đã quá chịu đựng quá nhiều về cái mặt tâm thần và những cái vấn đề khác mà phát xuất do cái người dân họ ngờ vực khi mà đối đầu với nạn khủng bố. Cho nên họ đã yêu cầu là phải thiết lập một cái khu an toàn dành cho những người trẻ Muslim ở tại đây. Và dĩ nhiên những cái khu an toàn này không phải họ bỏ tiền ra, mà họ là lấy tiền thuế của người dân đóng góp. Thì theo cái hội đồng ICB này, thì cái mục đích của khu an toàn là dành cho những người trẻ của Muslim để họ có thể đến đó diễn đạt một cách an toàn những quan điểm nóng bỏng họ. Thưa quý vị, cái quan điểm nóng bỏng họ tức là quan điểm nào quý vị hiểu rồi. Bởi vì những cái điều đó mà khi đưa ra công luận thì sẽ gặp nhiều cái rắc rối lắm. Và điều này có phải chăng đó là một cái khu vực an toàn để cho những người trẻ Hồi giáo tha hồ có những cái lời xuyên tạc, có những cái sự tuyên truyền mà chắc chắn là quý vị biết họ sẽ dựa trên những cái luật Sharia đi ngược lại cái văn hóa và văn minh của người Tây Phương. Và rõ ràng thì cái việc này bên Úc họ đòi hỏi như vậy, không biết xảy ra chưa, nhưng mà tại Hoa Kỳ này đã có người đặt vấn đề ra rồi đó thưa cô. Đó là trong chương trình của ông Tucker Carlson ở trên đài Fox News đầu tuần vừa qua, đầu tuần này, thì một cô gái Hồi giáo là giám đốc của tổ chức Equality for Her, tức là bình đẳng cho quý phụ nữ. Cô này tên là Blair Imani. Cô này cho rằng cái việc lập một khu an toàn cho thanh niên Hồi là một cái ý kiến rất là hay. Và cũng theo cô, nơi đó là cái nơi mà người thanh niên hồi họ không sợ bị kiểm soát theo dõi, không bị ai quấy nhiễu, cũng không có ai có hành vi bạo lực để chống lại họ. Và cô, ý của cô là phải muốn có khu quán an toàn khắp các nơi ở trên tất cả mọi thành phố của Hoa Kỳ. À, thưa quý vị, thì cô đổ cho rằng là chính phủ Mỹ đã ngược đãi những người Hồi vì lý do tôn giáo. Mà cô quên rằng chính những người Hồi giáo, ngay những người Hồi giáo mà lịch sử đàng hoàng đó, họ cũng phải thừa nhận là đám Hồi giáo cực đoan là một cái phiên bản xấu của đạo Islam. Thì cô mới biết tất cả những cái đó, và cô cũng phát biểu cho ai những cái hành vi khủng bố nhân dân Chúa Trời Allah của Hồi, có biết những cái điều đó, tức là Hồi họ làm những cái chuyện sai trên cái dân cư của Hồi giáo. Và cũng liên quan đến khủng bố Hồi giáo thì thưa quý vị, vừa rồi lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ đã đến Philippines để giúp cho quân đội Philippines đánh bật bọn khủng bố Hồi ra khỏi cái thành phố Marawi mà hình như tôi có trình bày cách đây 2 tuần, và đánh dấu 100 cái vụ tên Hồi Omar Martin bắn súng chết 49 người, họ tâm lý họ đang vui chơi ở trong một cái club của người gay đó. Thì thưa quý vị, vừa qua hàng ngàn dân chúng Orlando đã đến nơi để đặt hoa và tưởng niệm. Và trong khi đó, thưa quý vị, đặc biệt là 2 tờ báo và khuyên tả lớn nhất nước là tờ Washington Post thì gọi cái biến cố của thằng Hồi giáo này bắn chết người đó, nó gọi là gun violence, tức là đây là một cái sự gọi là bạo lực súng đạn mà thôi, chứ không dính dáng gì đến cái Islamic cả. Rồi cái tờ New York Times thì họ lại cho đây là cái sự kỳ thị chủng tộc. Thì tôi không biết họ đứng cái góc cạnh nào để họ nhìn một cái trường hợp một người Hồi xét chúng bắn 49 người Mỹ mà họ coi đó là kỳ thị chủng tộc, họ coi đó là gun violence mà họ không có thừa nhận rằng đó là Islamic terrorism. Rồi sau cái vụ mà cô đào hài hước tuần trước, tôi có nói là Kathy Griffin chụp hình với chiếc đầu đẫm máu của Tổng thống Trump, thì vừa rồi lại có xảy ra thêm một cái, tức là có một cái vở kịch nhan đề là Julius Caesar được công diễn tại một thành phố, một rạp lớn của thành phố New York do đài CNN tổ chức. Và cái tổ chức mẹ của CNN tức là Time Warner diễn tờ. Và thưa quý vị, trong cái vở kịch này, nó là cái nội dung của nó là hai tên phản bội Brutus và Cassius đã đi vào trong cái nghị viện của La Mã để đâm chết vị tổng tài Caesar, bởi vì cho rằng ông này có khuynh hướng độc tài. Nhưng mà trong cái vở kịch mà dựng lên ở tại New York đó, cái nhân vật trong đó không phải là Cassius, không phải là Brutus, không phải là Caesar, mà đó là những nhân vật hiện nay mặc com lê, cà vạt, tắt cà vạt, mà có khuôn mặt của một người đứng trên bục nói và bị đâm, đó là khuôn mặt của Tổng thống Trump. Thì cái việc trình diễn này nó chứng tỏ như là nó một cái xúi dục, một cái bạo lực để mà ám sát ông Trump, và nó đã gây phẫn nộ trong quần chúng. Và ngay lập tức thì cái hãng máy bay Delta và ngân hàng Bank of America họ đã ngưng rút lui khỏi cái danh sách tài trợ cho cái nhà hát và cái nhóm kịch đó. Thưa quý vị, rõ ràng là những người liberal họ đã đi quá xa với những cái hành vi quá khích trên đối với một tổng thống hợp pháp và đương quyền đó, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, nếu Mali không lầm thì trong tuần lễ vừa qua, cái khối Ả Rập đó thì không biết vì một lý do gì, cá nhân chúng tôi không được hiểu rõ, mà họ lại quay lưng ra chống lại Qatar. Thì xin ông vui lòng giải thích về vấn đề này, thưa ông.
Thưa cô, cái vấn đề này nó phức tạp lắm. Đúng như cái diễn biến mà đang chiến đấu đánh nhau ở tại các nước Iran, Iraq, rồi Syria, rồi Yemen, nó phức tạp lắm. Mà nó không phải đơn thuần là khủng bố Hồi giáo đánh với cái Tây Phương đâu, mà trong nội bộ Hồi giáo như cái phe phái đánh nhau. Thành thử thưa quý vị, cái nước Qatar đó, nhỏ bé, đó là một nước nằm bên sườn đông của bán đảo Ả Rập. Phía tây của nó là giáp nước Saudi Arabia, phần còn lại là nó giáp với vịnh Ba Tư. Và thưa quý vị, Qatar là một nước Hồi giáo với dân số rất là ít, chỉ có 2.7 triệu thôi. Trong đó có 25% dân Ấn Độ, 21% dân gốc Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka, và một nửa thì dân số thuộc các nước khác, tức là chúng ta có thể coi đây là một cái dân mà toàn Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh rồi đó. Và chỉ có, thưa quý vị, nó là nước Qatar, nhưng mà chỉ có 12% là cái dân của Qatar mà thôi. À, thì cái nước Qatar này có 67.7% dân Hồi giáo, và trong cái số dân Hồi giáo đó thì thưa quý vị, Sunni, phái Sunni là chiếm đa số 80%, và phái Shia chỉ có 20%. Nhưng mà tuy cái nước nhỏ như vậy, nhưng mà quý vị biết Qatar là một nước rất giàu, có thể nói là giàu nhất thế giới đấy, nếu mà so với bình quân lợi tức đầu người đó, là 146.000 đô la mỗi một người trong một năm. Quý vị biết Mỹ đó chỉ có 450.000 thôi, mà Qatar này là 146.000. Cái tổng sản lượng năm 2017 của nó là 353 tỷ đô la. Nó giàu là nhờ cái gì, thưa quý vị? Nó nhờ dầu mỏ. Và Qatar là một nước theo quân chủ lập hiến, nhưng mà người ta cũng có thể coi đó là một nước quân chủ chuyên chế. Đứng đầu là một người Hồi và là Emir. Cái chức này là cha truyền con nối. Và theo hiến pháp Qatar thì cái luật Sharia là căn bản của luật pháp. Và trong thực tế thì cũng có cái sự pha trộn giữa luật dân sự và luật Sharia. Thưa quý vị, luật Sharia thì được áp dụng trong gia đình, trong luật gia đình, luật thừa kế và vài lĩnh vực trong luật hình sự. Ví dụ như tội ngoại hình, tội trộm cắp và giết người. Thì quý vị biết là tội ngoại hình ở bên Qatar, đàn bà ngoại hình là sẽ bị đưa ra ngoài công trường và bị ném đá. Tội trộm cắp sẽ bị chặt tay, và tội giết người thì chắc chắn quý vị biết rồi, khỏi cần nói. Cái đầu sẽ có cái dao phốc một cái là bay cái đầu đi. Ok. Thì Qatar coi khinh người phụ nữ, bởi vì trước tòa cái lời khai của người phụ nữ chỉ có giá trị bằng một nửa của lời khai người đàn ông mà thôi. Và quý ông cũng có thích cái điều này thì cũng có thể là đến Qatar ở, bởi vì Qatar là một nước cho phép đa thê, quý vị lấy bao nhiêu vợ cũng được. Đấy. Thì đây là mình nói về cái chuyện xã hội, còn bây giờ nói tại vì sao có cái sự xung đột vừa qua. Bởi vì Qatar là một nước từng yểm trợ cho những nhóm khủng bố, ví dụ như nhóm Muslim Brotherhood, nhóm Hồi giáo cực đoan tại Syria như là Al-Nusra, có quan hệ với Al-Qaeda. Và trong cuộc chiến tại Yemen thì Qatar đã gửi quân tham gia vào với Liên minh Saudi Arabia để đánh cái loạn quân Houthis ở tại Yemen. Mà cái loạn quân Houthis này là do Iran yểm trợ. Và thưa quý vị, Iran là một nước Hồi giáo Shia. Nó buồn cười như vậy. Mà Qatar cũng là Shia. Qatar Shia rất là tiểu sâu. Thì Qatar cũng còn yểm trợ tích cực cho nhiều nhóm khủng bố khác. Bởi vì vậy cho nên tuần qua các nước Hồi trong vùng như là các nước Ai Cập, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Yemen và Libya, tức là gồm có 7-8 nước, đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar. Bởi vì họ cho Qatar đã là người yểm trợ tài chính và vũ lực vũ khí cho cái nhóm khủng bố. Nhưng mà thưa quý vị, như tôi vừa nói lúc đầu đó là cái tình hình phe nhóm trong khu vực các nước Hồi giáo này nó phức tạp vô cùng. Nó không đơn thuần là cuộc chiến tranh giữa khủng bố cực đoan và phe chống khủng bố, mà đó là sự tranh chấp quyết liệt trong nội bộ Hồi giáo giữa hai phái lớn là Sunni và Shia, cũng như có nhiều phái nhỏ như là Ibadi và Ahmadi. Rồi trong một cái giáo phái mà lớn như Sunni Shia đó, nó còn lại có những cái giáo phái nhỏ hơn nữa nó kiện chống nhau. Ví dụ như trong Sunni thì có cái giáo phái Hanafi, Habali, Maliki, Safi. Rồi trong cái giáo phái của Shia thì nó có Ismaili, Jafari, Zaidi, nó cũng đánh loạn trả với nhau cả. Thì nếu mà điểm qua cái bản đồ của Hồi giáo đó, chúng ta thấy là các nước mà đa số Sunni đó là gồm có nước Jordan, có nước Egypt, Syria, Saudi Arabia, Yemen, Bahrain, Nigeria, đó là các nước mà đa số là Sunni. Rồi các nước mà đa số là Shia là Iran, Afghanistan, Kuwait, Qatar, Lebanon và một phần của nước Iraq. Cho nên tôi có đưa một cái bản đồ mà quý vị nhìn trên bản đồ, quý vị sẽ thấy cái sự phân chia những cái giáo phái đó. Và cho nên quý vị thấy trong cái cuộc chiến đó, chúng ta thấy là họ có thể đồng minh trong cái giai đoạn này. Nhưng mà giai đoạn khác thì họ có thể trở thành kẻ thù nhau. Cho nên đó là một cuộc chiến rất là phức tạp, thưa cô, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Thú thật Mali cũng chưa hiểu rõ về vấn đề này, thưa ông. Tuy nhiên, ngay thời điểm đây thì Mali xin mời ông hướng qua cái vấn đề gọi là climate change. Thưa ông, cách đây khoảng mấy tuần thì Tổng thống Donald Trump đã chính thức tuyên bố rút Hoa Kỳ ra khỏi cái hiệp ước Paris trước đây đã được ký kết với Tổng thống Obama, và từ đó chúng ta đã thấy những cái phản ứng của phía bên Âu Châu rất là khắt khe, cũng như là ghét Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó ngay tại Hoa Kỳ này cũng vậy, và chúng ta thấy đã có những cái lời qua tiếng lại tranh chấp về cái vấn đề thay đổi khí hậu hay là thay đổi môi trường. Thì xin ông cũng vui lòng giải thích thêm về cái vấn đề climate change này và nó liên quan tới cái vấn đề chính trị của Hoa Kỳ và thế giới như thế nào thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, tôi đã lên tiếng 2 tuần liên tiếp về cái vấn đề climate change này rồi. Và trong tuần vừa qua thì có lẽ là nhờ những cái cuộc tranh luận trên diễn đàn đó bây giờ nó đã lắng rồi. Bởi vì những cái người mà ủng hộ ông Tổng thống Trump đã đưa ra những cái dữ kiện khoa học để chứng minh, đã đưa ra cái bài diễn văn của ông Trump để chứng minh và đưa ra những cái thực tế, những cái sự vi phạm và những cái điều khoản là trong cái thỏa ước Paris để chứng minh, để cho thấy rằng là ông Trump hoàn toàn có lý. Bởi vì ông Trump không phải là rút bước ra khỏi cái hiệp thỏa ước Paris rồi phủi tay luôn. Ông Trump bước ra nhưng mà vẫn muốn, có ý muốn là sẽ thương lượng để có một cái hiệp ước, một cái thỏa ước nào mà Hoa Kỳ không bị thất thế. Trong cái thỏa ước vừa rồi tại Paris đó, cái thỏa ước được 190 mấy nước ký đó, thưa quý vị, nó không có một cái tính chất ràng buộc, tức là các nước ký vào nhưng mà không bị bắt buộc phải thi hành hay không. Đấy, bởi vì lý do đó cho nên ký một cái thỏa ước đồng ý với nhau mà không ai bắt buộc ai phải thi hành, thằng muốn thi hành, thằng muốn thi hành thì muốn làm gì làm, thì làm sao mà chúng ta chấp nhận cái điều đó. Điều thứ nhì là trong cái thỏa ước đó, thưa quý vị, là cho phép Trung Cộng sử dụng cái nguồn than đá của họ thêm 13 năm nữa. Mà trong khi đó thì ra buộc Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ phải chấm dứt cái than đá. Quý vị nghĩ một cái hiệp ước bất công như vậy làm sao mà ông Trump ký được. À, thành thử ra tôi mới nói là trong cái vấn đề mà climate change này, chúng ta chỉ là những cái người mà kiến thức nhỏ nhoi không có nắm được hết đâu. Bởi vì đó là thuộc cái lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học về không gian, khoa học về địa cầu. Đó là những nhà mà phải từ, mà xin lỗi thưa quý vị, phải có từ cái PhD về những cái môn vật lý đó thì mới có đủ khả năng để mà trình bày và biện bác được. Còn như chúng ta thì cũng giống như gần như người mù sờ voi thôi, chúng ta cũng nhìn có một khía cạnh mà thôi. Nhưng mà ít nhất trên vấn đề thực tế chúng ta cũng nắm được một số. Thì 2 tuần qua chúng ta đã có nói rồi, mà hiện nay thì các diễn đàn cũng đã tương đối là yên rồi. Và bởi vì sao? Bởi vì có những vị có khoa bản, có trình độ về khoa học ứng dụng và khoa học tự nhiên đã từng lên tiếng. Ví dụ như là ông tiến sĩ Nghiêm Phú Lân tại Florida, ông đã lên tiếng rồi. Và ông đó là một người, có thể nói là trong những người Việt chúng ta, ông đó là một người có đủ khả năng và thẩm quyền nhất. Bởi vì ông đó là một người tiến sĩ về hải dương học và đang nghiên cứu về những vấn đề về vũ trụ. Và ngoài ra thì cũng có những vị khoa bản khác thuộc cái lĩnh vực nhân văn. Thì hiện nay họ đã đương họ không cãi nữa rồi, bởi vì họ biết là họ không có đủ cái yếu tố để mà bàn cãi trong cái vấn đề này. Cho nên chúng ta mới, bây giờ chúng ta mới nói là khi mà có những người họ đưa ra, ví dụ như trong cái tờ báo New York Times nó đưa ra một cái biểu đồ, trong biểu đồ á, cái tên nó bảo là cái ngân sách green climate này là như thế nào và các nước đóng như thế nào. Được, thưa quý vị, nó viết một cách rất là gian trảo. Nó viết, nó dùng, nó cho nước Sweden á, là đóng góp là đến như là 50 mấy, nước Sweden á, là đóng góp coi như là 59 đồng mỗi một người trong một năm, trong khi Mỹ đóng chỉ có 9 đồng 41 trong một năm. Để nó chứng minh rằng là Mỹ là đóng rất là tệ, rất là tồi tệ. Có thể nói là Mỹ là trong 10 nước mà đứng đầu đóng góp đó thì Mỹ là đứng gần chót. Và trong cái đó những nước đóng nhiều nhất là Thụy Điển, rồi đến Luxembourg, đến Norway này đó. Còn Mỹ thì đóng có 9 đồng 41. Nhưng mà nó quên rằng, người đọc quên rằng nó có một cái hàng chữ rất là mờ, rất là nhỏ, cái màu rất là mờ. Đó là cái hàng chữ là nếu các quốc gia thi hành đầy đủ cam kết của họ. Tức là người ta vừa có thi hành cam kết thì mới dùng con số đó để mà nói còn chưa các họ thi hành hay không. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ nhì là cái con số mà đóng góp nhiều ít đó là nó tính theo đầu người. Thì nếu mà tính theo đầu người, thưa quý vị, Mỹ đóng 9 đồng 41 một người mà nhân với 320 triệu dân thì Mỹ đóng 2 tỷ 912 triệu đô la. Thụy Điển là nước mà được dẫn đầu lên 59 đồng 41 một người nhưng mà số dân của họ là 8 triệu 870 ngàn. Cho nên cái số tiền đóng góp của họ là chỉ có 526 triệu thôi, tức là bằng 1/6 của Mỹ. Nước Luxembourg nó đóng 58 đồng 63 một người, nhưng mà nước đó, thưa quý vị, chỉ có 583 ngàn dân thôi, thành ra tổng số đóng góp của họ chỉ có 34 triệu. Chúng ta thấy đây là một cái cách mà gọi là lờ đánh lận con đen để mà gian trảo để mà lừa gạt người khác, tức là in cái dòng chữ mà đáng nói nhất thì họ in rất là mờ và rất là nhỏ. Đấy. Và thưa quý vị, trong cái danh sách đó thì còn 180 nước có đóng đồng nào đó. Đó, trong đó thể kể là tàu còng. Mà cái khí xả, khí độc mà xả ra trên không trung là tàu còng xả ra nhiều nhất 30%. Hai nước Nga, Ấn Độ xả sấp chỉ 10% mỗi nước. Mà trong khi nó cũng giàu không thua gì Mỹ, nó dùng tiền để chạy đua lên không gian. Nó có phi thuyền lên không gian, thưa quý vị. Nó làm ra bom nguyên tử, nó cạnh tranh với Hoa Kỳ về kinh tế. Nhưng mà nó không đóng đồng nào cả, mà trong khi nó là nước xả ra cái khí thải nhiều nhất. Khi mà nói về cái lĩnh vực khoa học thì thưa quý vị, trong các cái môn mà về khoa học vật lý địa cầu là cái môn khó nhất. Chúng tôi đã từng ngồi trên ghế đại học và chúng tôi cũng có học qua một vài lớp về vật lý địa cầu hay là tân vật lý, thì chúng tôi phải thú nhận rằng là những cái môn này rất là khó nuốt. Chúng tôi là những sinh viên ban điện hay cơ khí hay hóa học hay hàng không công tránh gì đó, thì chúng tôi là học cho nó rán, cho nó qua cái lớp đó để mà lấy một cái điểm thi cho nó thoát thôi, chứ chúng tôi hoàn toàn học trong chúng tôi không hiểu gì cả. Bởi vì nghe giảng cứ như là chuyện trên trời rơi xuống và qua thật, thế cái chuyện thật chuyện trên trời thật. Thì ngay những cái người mà khoa học về cái môn đó đó, họ vẫn còn chưa đồng thuận với nhau. Bởi vì tức là vì tất cả những gì họ nói ra là chỉ căn cứ vào thực nghiệm, thí nghiệm và cái thống kê, mà tức là vì vũ trụ nó bao la vô cùng, cái bàn tay và khối óc của con người chưa có mới tới được. Và còn một cái điều nữa là phía sau hậu trường của vấn đề thay đổi khí hậu, thưa quý vị, nó mang nặng chính thức chính trị. Mà chính chúng tôi khi mà còn học ở đại học, chúng tôi đã từng nghe bàn cãi rất nhiều. Và trong mấy cái tuần vừa qua khi mà có vấn đề này, tôi cũng bỏ sách, đọc sách rất nhiều để mà tìm hiểu. Mà tuy nhiên khó mà nói trong đủ trong một hai trang giấy, trong 5-10 phút hay là nửa giờ để nói về những cái thế lực mà có thể nói đang muốn nắm cái vai trò lãnh đạo toàn cầu qua một khái niệm mà quý vị thường nghe, đó là Global Governance. Thì cái khái niệm mà cai trị toàn cầu này á, là phát xuất từ cái điều gì? Thế giới mọi người khi nào cũng có những cái khuynh hướng đối nghịch. Một cái khuynh hướng nhắm vào cái tự do của cá nhân và cái quyền tự chủ cá nhân, thì đó là khuynh hướng của những người chấp nhận hy sinh một phần tự do cá nhân của mình để cho một cái chính phủ nhỏ hạn chế, để làm gì? Để cùng thu đạt những cái thành quả và chia sẻ quyền lợi với nhau. Đó là cái khuynh hướng của những người Mỹ này, tức là những người di dân từ các cái nước Âu Châu đến Mỹ này và ngay chúng ta đến đây để dựng lên một cái nước Hoa Kỳ là đất của tự do. Đấy. Thì từ 200 năm nay, hiến pháp Hoa Kỳ là tiêu biểu cho những cái nỗ lực tốt nhất để bảo vệ tự do cá nhân trong một cái chính phủ giới hạn. Và trong khi đó, đó thì cái khuynh hướng ngược lại, thưa quý vị, đó khuynh hướng toàn cầu, thì họ chủ trương phải có một chính phủ mạnh, phải có một chính phủ đồ sộ để mà phân phối đồng đều lợi tức và điều hành tất cả mọi hoạt động của con người nhằm bảo vệ họ không bị chèn ép bởi những người khác. Đây là quan điểm mà quý vị đã từng ở Việt Nam, quý vị biết đây là quan điểm thế giới đại đồng của Cộng sản. Đây là thế giới, đây là quan điểm Marxist-Leninist. Và trong khi đó thì bất cứ thời điểm nào, quý vị cũng có những cái cá nhân hay là những nhóm người là theo đuổi cái tham vọng thống trị thế giới. Chúng ta điểm qua cái lịch sử cổ đại từ thời đại đế Alexander, đế quốc La Mã, đế quốc Mông Cổ, rồi đến đế quốc Cộng sản, rồi đến phong trào phát xít. Thì ngày xưa đó, họ không cần nêu nhiều bài gì cả, họ chỉ có quân lực họ đánh và thắng thôi, rồi họ lập cái đế quốc. Nhưng mà càng về sau muốn quyến rũ được người ta theo họ thì họ đề ra những cái học thuyết, và những cái học thuyết đó rất là hay, rất là quyến rũ và biện minh cho cái mục tiêu của họ. Ví dụ như cái thời đế quốc Pháp, Anh hay Tây Ban Nha thì họ đề ra cái mục tiêu là đi khai hóa, đem cái văn minh Tây Phương, khai hóa các cái dân tộc và địa thiểu như là tại Á Châu, Phi Châu. Rồi đến cái thời của Cộng sản thì đó là lý thuyết thế giới đại đồng. Úi trời ơi, tốt quá, một cái thế giới mà mọi người đều bình đẳng, được phân chia tài sản lợi tức bằng nhau, sướng quá. Rồi đến Đức Quốc xã thì nó dùng cái thuyết chủng tộc ưu tú, nó coi cái giống Aryan của nó là ưu tú nhất. Rồi hiện nay sau khi mà trong Cộng sản, trong quốc gia rồi, thưa quý vị, hiện nay cái chiêu bài bây giờ là bảo vệ môi trường, tức là trong đó có cái sự thay đổi khí hậu và có vấn đề địa cầu nóng lên. Thì cái việc đó nó qua một cái diễn tiến rất là dài, bởi vì quý vị thấy thế kỷ 20 chúng ta đã chứng kiến sự ra đời của Hội Quốc Liên, tức là cái khuynh hướng toàn cầu bắt đầu từ Hội Quốc Liên, rồi đến Liên Hợp Quốc, rồi đến cái cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối, rồi bây giờ là đến phong trào Mô Sinh. Thưa quý vị, phong trào Mô Sinh nó có từ năm 1970, khoảng thập niên đó. Và thưa quý vị, trong cuối thế kỷ 20, cái tham vọng thống trị toàn cầu nó từ những nhà kinh doanh, những nhà công nghiệp thì thu, và những người này là có những tay sai là những nhà kinh tế gia. Bởi vì họ bắt đầu bằng một cái gọi là hội đồng ban gia quốc tế được thành lập bởi những nhà trí thức. Bởi vì họ thấy có một nhu cầu phải có một chính phủ toàn thế giới. Và sau này khi mà Thượng viện Hoa Kỳ không phê chuẩn gia nhập Hội Quốc Liên, thì những cái người sáng lập ra cái hội gọi là ban gia quốc tế đó, họ cho rằng cái biện pháp tốt nhất là phải có cái sự quy hướng toàn cầu để giải quyết tất cả những vấn đề của thế giới. Và chúng ta nghe đến tên tuổi của những người đầu tiên trong cái hội đó là ông, ví dụ ông đại tá Edward House, rồi các tác giả, rồi các ông Walter Lippmann, quý vị biết, thi sĩ rất là nổi tiếng. Rồi ông John Foster Dulles, tức là ông này là ngoại trưởng thời Tổng thống Eisenhower. Rồi ông Alan Dulles, ông này cũng là giám đốc CIA. Rồi ông Christian Herder, ông này sau, ông này nối cái chức ngoại trưởng của ông John Dulles. Rồi cái tiềm tài mà của để cho cái tổ chức này, thưa quý vị, nó đến từ những cái đại ngân hàng như JP Morgan, đến từ nhà tỷ phú John Rockefeller, các tỷ phú Bernard Baruch, Paul Warburg, Otto Kahn, đại khái như vậy. Thì sau này có một vị ra khỏi cái hội đó, thì đó là ông đệ đốc Chester Ward, là ông đã nói rằng những nhóm người ưu tú này có chung một mục đích, đó là xóa bỏ nền độc lập và quyền tự quyết của Hoa Kỳ cho một chính phủ của thế giới. Và trước hết họ muốn có sự độc quyền về ngân hàng thế giới để kiểm soát tất cả các chính phủ trên toàn cầu này. Thì thưa quý vị, đó là về mặt những nhà kinh tế chính trị. Còn về mặt truyền thông thì những cánh tay đắc lực trợ thủ cho cái nhóm này là nhóm truyền thông về phe tả. Họ gần như kiểm soát tất cả các đài CBS, NBC, RCA, ABC, rồi các hãng thông tấn AP, UP, rồi các tờ báo New York Times, Washington Post, Dow Jones, rồi tờ báo Time, tờ báo People, tờ báo Sports Illustrated, The Fortune, Life, Money, nghĩa là đại khái họ nắm hết cả gần như truyền thông của nước Mỹ này. Và thưa quý vị, một điều đặc biệt, thưa quý vị, có một ông tiến sĩ Nghiêm Phú Lân có nói với tôi rằng đây ngoài vấn đề chính trị nó còn mang tính tôn giáo nữa, bởi vì nó là một cái thứ mà không chứng minh mà bắt người ta phải tin. Thưa quý vị, đó là cái sự, đó là do từ những cái tổ chức mang tính chất cái hội kín, như là hội kín Tam Điểm, hội kín Bilderberg Group, hội kín Illuminati, hội kín The Knights of Golden Circle, vân 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 vân. Và những cái hội kín này, thưa quý vị, họ có quyền lực bao trùm đến tất cả các chính trị gia và có ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử hay vận mệnh từng quốc gia. Như là khi mà có bầu cử ông Tổng thống Trump thì chúng tôi có nói đến cái tổ chức Bilderberg đó, nó cũng đã đứng ra để yểm trợ cho Hillary Clinton và nó bắt buộc là phải làm cho bà Clinton thắng. Nhưng may thay là ông Trump chúng ta cũng một nhà tỷ phú, thành ông không có lệ thuộc tiền bạc cho nên ông đã thắng được, đó thưa quý vị. Thì những người mà chúng ta cần biết đó là ông David Rockefeller, là cái người đứng sau các nhà khoa học gia đã chi ra hàng tỷ đô la tài trợ cho nhiều tổ chức quốc tế để gây ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc. Lin White là một lý thuyết gia của phong trào đã dẫn đầu cuộc thập tự chinh chống lại Thiên Chúa Giáo, và ông này đã truyền giảng một cái lý thuyết gọi là trật tự mới của thế giới. Và bà chứ không phải ông, và bà này muốn thay thế đức tin Thiên Chúa bằng một cái thứ tôn giáo mới, đó là niềm tin dựa trên cái mà gọi là biocentrism, tức là một cái chủ nghĩa và thuộc về trọng tâm về những cái vấn đề môi sinh. Đấy. Thì chúng ta cũng khó nghe đến cái chữ gọi theosophy. Thưa quý vị, đây là một thứ triết học về thần bí mà nó đã quy tụ được 52 quốc gia, lập ra cái tổ chức gọi là Theosophical Society. Tổ chức này hiện nay ở tại Mỹ là có 8.000 hội viên, và những cái thành phần mà elite, tức là thành phần mà ưu tú ở trong cái phong trào global warming mà chúng tôi trình bày trong mấy tuần qua đó, đã tận dụng cái phong trào, cái chiêu bài bôi xin này với cái thuyết thần bí Theosophy này để hù dọa nhân loại. Loại cứ đem cái vấn đề là sẽ như là nhân loại sẽ đi đến diệt vong sắp tới nơi rồi, bởi vì cái nạn mà global warming đó. Thì cái ông Leon Arduin trong cái tác phẩm gọi là Report from the Iron Mountain đã viết rằng cái sự đe dọa về quân sự hiện nay không đáng kể bằng cái sự đe dọa bởi sinh thái học, và con người chính là kẻ thù của chính mình. Thì một người trong cái tổ chức phi chính phủ là ông Maurice Strong, là thì kết án cái nền văn minh là kẻ thù của nhân loại. Đấy, cũng giống như Al Gore đó, coi cái nền văn minh này là gây ra cái sự khủng hoảng đó. Thì trong khi đó thì những người chống lại thì họ cho rằng là những cái lý thuyết đó là những cái lý thuyết hoang tưởng. Đấy. Thì thưa quý vị, chúng ta nghe là cái vấn đề này nó rất là phức tạp, mà chúng tôi chỉ nói sơ sơ như vậy thôi. Thì ví dụ như là có những người họ cho rằng họ lợi dụng cái nỗi sợ hãi của nhân loại đối với cái mà họ gọi là ma khủng hoảng toàn cầu, mà trong đó trái đất nóng lên là chính, và họ lợi dụng cái đó để làm gì, để thiết lập một cái trật tự mới toàn cầu qua những hoạt động mà đi theo diễn tình. Thưa quý vị, đây trước hết là từ cái declaration ở tại Rio de Janeiro năm 1992, rồi đến hội nghị về nhân quyền tại Viên năm 1993, rồi đến WTO, tức là World Trade Organization đó, Uruguay năm 1994, rồi đến Social Development, phát triển xã hội tại Copenhagen năm 1995, rồi đến một cái ủy hội phát triển gọi là Sustainable Development New York năm 1995, rồi đến Đại hội của Phụ nữ Thế giới tại Beijing năm 1995, rồi đến State of World Forum năm 95 ở tại San Francisco, rồi đến một cái hội nghị về môi sinh ở tại Istanbul 96, rồi đến một cái hội nghị cũng về climate change tại Geneva năm 96, rồi đến ủy ban gọi là Commission on Global Governance, bây giờ thì họ trưng dụng ra rồi, họ muốn nghe là thông tin thế giới, và World Council năm 1998. Như tôi vừa nói là chính những người đứng sau lưng này là những nhà doanh nghiệp tỷ phú nắm quyền lực, và họ tận dụng cái quyền lực và uy tín của những người chính trị gia để mà họ thành công. Thì nếu mà còn thời giờ, tôi xin thưa về cái mặt tài chính nữa, đây cũng là một vấn đề rất là quan trọng.
Dạ, xin mời ông ạ.
Dạ, thưa, họ đã lợi dụng cái đó để họ kêu gọi, gần như là kêu gọi các quốc gia trên thế giới đóng góp vào, như là ông Obama đã hứa bỏ vào đó 4 tỷ, mà ngay tại trong nước cũng bỏ hàng tỷ bạc để mà cho những cái chương trình đó. Nhưng thưa quý vị, những cái chương trình đó họ đã có những cái nhóm quyền lợi riêng đã và đang khai thác những cái món tiền béo bở từ những cái ngân sách dồi dào của chương trình gọi là thay đổi thời tiết này. Những cái tổ chức này, thưa quý vị, họ sẽ núp dưới những cái danh nghĩa nhân đạo. Ví dụ như là những cái foundation để mà đi qua các nước Âu Châu, Phi Châu hay là tàu đó để mà cải thiện môi sinh, họ sẽ đua nhau, họ dành những cái số tiền này, kiếm cái số tiền này để qua làm đó. Ví dụ như công ty Tesla của Elon Musk đã nhận gần 5 tỷ đô la để thực hiện cái chương trình gọi là năng lượng xanh. Đó là theo sự tiết lộ của báo Los Angeles Times. Công ty năng lượng mặt trời nhận 535 triệu từ chính quyền Obama để mà cho công tác nghiên cứu. Rồi ngoài ra các cái công ty quảng cáo và các ty gọi là đi vận động đó, nó xài hết thưa quý vị 2 tỷ rưỡi mỗi một năm. Còn riêng các nhà khoa học đó, thì họ nhận được 11 tỷ mỗi năm để cho vấn đề nghiên cứu. Và thưa quý vị, người ta phanh phui ra 9 năm cựu Tổng thống Al Gore và những đồng loa của ông, từ khi mà chủ trương cái vấn đề thay đổi khí hậu này đó, thì tài sản ông Al Gore khi mà ra khỏi làm phó tổng thống chỉ là zero, mà sau khi mà ông đứng ra để ông champion cho cái vấn đề này, tài sản ông lên tới 200 triệu đồng. Và đa số những cái tiền này đến từ các quỹ và thương vụ đầu tư vào cái năng lượng xanh của ông ta. Và cho nên ông ta rất là tích cực vận động chính phủ để nhận tiền rồi làm giàu. Đó là, thưa quý vị, tất cả những cái đó chỉ là những cái nhóm gọi là nhóm lợi ích để mà kiếm sống mà thôi. Đó là chúng tôi xin kể sơ sơ một vài con kênh kênh cấu vào số tiền hàng tỷ bạc mà những cái nước hào phóng như Hoa Kỳ đã đóng góp cho quỹ môi sinh. Và hiện tượng này, thưa quý vị, nó cũng không khác gì với cái hiện tượng mà chúng tôi thường nói mỉa mai là cai thầu từ thiện. Bởi vì có nhiều cái tổ chức đã ra đời lợi dụng cái lòng từ thiện, lợi dụng sự nhân từ của con người kiếm ăn béo bở trên cái đau khổ của đồng loại. Thì thưa quý vị, cái tổ chức Clinton Foundation mà tôi có trình bày quý vị cái đây 4 năm tháng cũng nằm trong cái dạng này đó, thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, Mai Lý xin được thành thật cảm ơn ông đã soạn thảo tất cả những cái tài liệu để gửi đến cho quý vị thính giả. Và Mai Lý hy vọng rằng quý vị sẽ cảm thấy rằng những cái tài liệu mà chúng tôi cống hiến cho quý vị qua chương trình này, nó ít ra nó mang lại cho quý vị thêm những cái kiến thức mới và cũng có những cái vấn đề để suy ngẫm trong những ngày ngày cuối tuần. Vâng, Miley xin được cảm ơn ông Phúc đã đến với chương trình ngày hôm nay. Miley xin được tạm dừng chương trình vì chúng ta phải nhường giờ cho chương trình khác. Và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới.
Vâng, kính chào công ty, kính chào tất cả quý vị. Riêng với quý vị khán giả là nam giới, chúng tôi xin chúc một ngày Father Day rất là hạnh phúc.
Dạ vâng, Happy Father Day.
Thank you.